Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi giới trẻ Á Châu hãy tỉnh thức.
Wake up! Go! Go! Go ahead!
Còn tại miền Bắc Iraq thì giao tranh tiếp diễn quanh đập nước chiến lược Mosul. Trong khi đó thì các phần tử ly khai bắn rơi một phản lực cơ của Ukraine.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là bài tường trình về tân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đổi thái độ với nhóm Hồi giáo cực đoan. Kế đến, thông tín viên Kate Lam tường trình về việc Indonesia ngăn chặn hoạt động hỗ trợ cho nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Thông tín viên Rebecca Valley tường trình về việc Trung Quốc mở rộng chiến dịch chống tham nhũng. Thông tín viên Ralph Jennings tường trình về việc các nhà đầu tư trở lại Việt Nam sau những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong thánh lễ trước hàng ngàn tín đồ Công giáo trẻ ở Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng Francisco khuyến khích giới trẻ hãy tỉnh thức và cảnh giác.
Wake up. Go. Go. Go ahead.
No one. Ngài kêu gọi hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Không ai ngủ mà có thể ca hát, nhảy múa và vui chơi được. Đức Giáo Hoàng đã chủ trì lễ ngày của giới trẻ Á Châu ở Hamilton Fortress thuộc tỉnh Nam Chungcheong trong ngày kế cuối của chuyến tông du Nam Triều Tiên của ngài. Trước đó trong ngày Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ với 60 giám mục từ các nước Á Châu tại đất thánh tử đạo Haemi thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, nơi đã xảy ra cuộc tàn sát người Kitô giáo vào thế kỷ thứ 19. Ngài kêu gọi các giám mục ở châu Á lắng nghe tiếng nói của người dân ở những nền văn hóa khác nhau nhưng vẫn trung thành với đức tin Công giáo của họ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi các quốc gia như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên khuyến khích cho một cuộc đối thoại chính thức với Vatican. Trung Quốc cắt đứt quan hệ chính thức với Vatican sau khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền vào năm 1949. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Giáo hội Công giáo La Mã cam kết đối thoại với bất cứ ai trong tinh thần cởi mở. Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng đã cử hành một thánh lễ lớn ngoài trời tại trung tâm thủ đô Seoul để phong chân phước cho 124 người Triều Tiên tử đạo trong thế kỷ 18 và 19. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chiến binh người Kurd được các cuộc oanh kích của Mỹ yểm trợ loan tin rằng họ đẩy lui các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo để chiếm lại quyền kiểm soát một đập nước mang tính chiến lược ở miền Bắc Iraq. Các lực lượng người Kurd hôm Chủ nhật cho hay họ đã chiếm được quyền kiểm soát một nửa khu vực phía đông của đập nước Mosul trên sông Tigris, nơi cung cấp điện và thủy lợi cho phần lớn khu vực này. Những chiến binh người Kurd cho biết là đà tiến quân của họ bị chậm lại do bom mìn và mà các phần tử nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát đập nước hồi trước đây trong tháng đã gài lại khi rút lui. Quân đội Mỹ cho hay họ mở những cuộc không kích trong khu vực ngày hôm thứ Bảy, phá hủy hoặc gây hư hại nhiều xe bọc thép chở binh lính, một thiết giáp và một chiếc Humvee. Các giới chức cho hay chiến đấu cơ phản lực và máy bay không người lái tham gia các vụ oanh kích. Tin Ukraine. Các phần tử ly khai thân Nga bắn rơi một chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine hôm Chủ nhật tại khu vực xung đột ở miền đông nước này. Một người phát ngôn quân đội nói rằng phi công đã bật ra khỏi chiếc máy bay và đã được cứu tại khu vực Luhansk. Trong khi đó, Pháp Tấn Xã đưa tin rằng các giới chức của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã đến khu vực biên giới của Nga giáp với Ukraine để bắt đầu giám sát một đoàn xe lớn gần biên giới Ukraine. Một người phát ngôn của tổ chức này nói với Pháp Tấn Xã rằng thỏa thuận đã đạt được hôm thứ Bảy về cách thức giám sát đoàn xe. Phát ngôn viên này cho biết, bà nghi là công việc kiểm tra đoàn xe chưa thể khởi sự vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, các giới chức Ukraine nói rằng họ đã bắt đầu kiểm tra đoàn xe chở hàng cứu trợ. Đoàn xe gần 300 chiếc đậu ngoài thị trấn Kamensk-Satinsky của Nga đang chờ những bảo đảm an ninh để băng qua biên giới, chở hàng cứu trợ nhân đạo vào Ukraine. Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế sau đó sẽ nhận trách nhiệm phân phát vật phẩm cứu trợ cho người dân Ukraine bị kẹt trong cuộc xung đột giữa các lực lượng Ukraine và phe đòi ly khai. Moscow nói rằng đây là một sứ mạng cứu trợ nhân đạo đơn thuần, nhưng Kiev và phương Tây lo ngại đây có thể là một cách trá hình của một hành động xâm lăng hay là một cách lén cung cấp vũ khí cho các phần tử nổi dậy thân Nga đã bị những tổn thất trước đó. Các bộ trưởng ngoại giao của Nga, Ukraine, Pháp và Đức họp tại Berlin ngày Chủ nhật để thảo luận về những căng thẳng ở Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
15 người mất tích trong vụ một chiếc phà chở du khách đi đến các hải đảo ngoài khơi Indonesia bị chìm hôm thứ Bảy. Nhân viên cứu hộ cho biết 10 du khách nước ngoài được cứu sau khi chiếc tàu chìm trong lúc đang đi từ đảo Lombok đến đảo Komodo. Cả hai đều là điểm tham quan ưa thích của du khách. Một giới chức tìm kiếm cứu hộ Indonesia nói rằng ít nhất 10 người trong số mất tích là du khách nước ngoài. 5 thủy thủ người Indonesia trên tàu cũng bị mất tích. Hàng vạn người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Pakistan hôm thứ Bảy thề sẽ ở lại đó cho đến khi nào Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức. Những người biểu tình này nằm trong số đoàn người tham gia các cuộc biểu tình khác ở Islamabad, được tổ chức bởi lãnh tụ đối lập Imran Khan và giáo sĩ Hồi giáo Tariu Quadri. Ông Quadri nói với những người ủng hộ rằng Thủ tướng Sharif phải bị bắt giữ khi ông từ chức. Ông Khan lặp lại rằng cuộc bầu cử đưa đảng của ông Sharif lên nắm quyền hồi năm ngoái có gian lận ở quy mô lớn. Ông cũng lặp lại, đòi hỏi phải có một cuộc bầu cử mới do Ủy ban bầu cử được cải tổ tổ chức. Nhà cầm quyền thắt chặt an ninh tại những khu vực chính yếu ở Islamabad để ngăn tránh bạo động đổ ra từ các cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình tạo ra thách thức nghiêm trọng nhất từ trước tới nay đối với chính phủ nắm quyền được một năm của ông Sharif và gây ra những lo ngại về bất ổn chính trị tại quốc gia có vũ khí hạt nhân này. Ông Khan và ông Quadri nói rằng chính phủ tham nhũng, hai phong trào này không phải là đồng minh chính thức. Ông Sharif không tỏ dấu hiệu nào cho thấy là ông có ý định từ chức và ông bác bỏ các cáo buộc gian lận bầu cử. Các giới chức cho hay các lực lượng an ninh Chad vừa giải cứu được các con tin người Nigeria bị các phần tử khủng bố Hồi giáo Boko Haram bắt cóc hồi gần đây. Các con tin được các dân quân cứu thoát hôm Chủ nhật trong một cuộc đột kích tại một thị trấn của Nigeria gần biên giới với Chad. Các phần tử khủng bố cùng với gần 100 người Nigeria bị chúng bắt đã bị các binh sĩ Chad chặn lại ở biên giới. Hiện chưa rõ các binh sĩ Chad sẽ làm gì với các phần tử Boko Haram và liệu những người Nigeria được giải cứu có được đưa ngay trở về nhà của họ hay không. Boko Haram muốn thực thi một nhà nước Hồi giáo ở Nigeria, nước có dân số hơn 170 triệu người với gần như một nửa theo Hồi giáo ở miền Bắc và một nửa theo Kitô giáo ở miền Nam. The Voice of America, VOA. Lãnh tụ các quốc gia Nam Châu Phi quy tụ về Zimbabwe để tham gia hội nghị thường niên của Cộng đồng Phát triển Nam Phi, gọi tắt là SADC. Hội nghị 2 ngày khai mạc hôm Chủ nhật tại Victoria Falls, với việc Tổng thống Zimbabwe nhận chức chủ tịch luân phiên của khối này từ Tổng thống Malawi Joyce Banda. Trong khi hội nghị thượng đỉnh này, các lãnh tụ SADC theo dự trù sẽ thảo luận sâu rộng về các mối quan hệ song phương giữa các quốc gia trong khối bên cạnh những vấn đề về hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế. Hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng trong diễn văn khai mạc, Tổng thống Mugabe kêu gọi các nước Nam Châu Phi sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. 7 người bị bắt giữ sáng Chủ nhật trong lúc cảnh sát sử dụng hơi cay và khói để thực thi lệnh giới nghiêm ở thị trấn Ferguson, bang Missouri. Những người biểu tình đã tập trung mỗi ngày tại Ferguson sau vụ một thiếu niên da đen tên là Michael Brown không có vũ khí bị một cảnh sát da trắng bắn chết hôm 9 tháng 8. Cảnh sát tiểu bang Missouri nói rằng họ đã phản ứng lại mạnh hôm Chủ nhật do lo sợ về an toàn của các cảnh sát viên. Cảnh sát cho hay một người bị bắn trọng thương trong một vụ nổ súng ở gần đó mà hình như không có liên quan đến các cuộc biểu tình. Thống đốc Jay Nixon của bang Missouri đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ban hành lệnh giới nghiêm tiếp theo sau những đêm xảy ra các vụ đụng độ nảy sinh từ vụ thiếu niên này bị bắn chết. Thống đốc Nixon hôm thứ Bảy nói rằng tình trạng khẩn cấp này không phải là để buộc người dân phải im tiếng mà để ngăn chặn một số kẻ xấu gây nguy hiểm cho cộng đồng. Ông cũng cảm ơn người dân đã giúp ngăn chặn những kẻ cướp phá và hôi của ở các cửa hàng hôm thứ Sáu. Israel và người Palestine vừa khởi sự một vòng đàm phán mới ở Cairo nhằm thỏa thuận một cuộc ngưng bắn dài lâu để chấm dứt cuộc xung đột trên dải Gaza, nhưng hai bên dường như không tiến tới gần được một thỏa thuận. các nhà thương thuyết đã họp lại hôm Chủ nhật sau 3 ngày tạm ngưng để hội ý. Nhưng cuộc ngưng bắn 5 ngày sẽ hết hạn vào lúc nửa đêm thứ hai, do đó họ còn rất ít thời gian để hình thành một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc giao tranh hơn một tháng qua ở Gaza mà hơn 2 người đã thiệt mạng, phần lớn là thường dân Palestine.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trên cương vị Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, chính sách đối ngoại của ông Recep Tayyip Erdogan đối với những nhóm thánh chiến như nhà nước Hồi giáo đã gây căng thẳng cho mối quan hệ với các nước đồng minh phương Tây. Và một lần nữa, vấn đề này đang được nêu ra khi ông Erdogan tiến lên vai trò mới là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng theo tường trình của thông tín viên Dorian Jones từ Istanbul, một sự thay đổi trong chính sách có thể sắp diễn ra. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Tháng trước, ông Erdogan hô hào trước người ủng hộ rằng cuộc tấn công quân sự của Israel ở dải Gaza vượt xa sự tàn bạo của Hitler trong Thế chiến thứ hai. Và mặc dù bị cả châu Âu và Washington lên án, ông Erdogan tiếp tục lặp lại những phát biểu bùng nổ này trước tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khối cử tri Hồi giáo bảo thủ. Các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng lo ngại về những cơn bộc phát của ông Erdogan kể từ vụ đàn áp mạnh tay các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái về kế hoạch xây dựng trên công viên Gezi bên cạnh quảng trường Taksim của Istanbul. Nhưng Sinan Ulgen, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Carnegie ở Brussels, Bỉ, cho rằng với việc ông Erdogan sắp lên chức tổng thống, ông có thể sẵn sàng đổi hướng.
Ông ấy sẽ cố gắng cải thiện hình ảnh quốc tế của mình đã bị hoang ố vào năm ngoái, đặc biệt là kể từ vụ Gezi. Ông ấy chắc chắn sẽ có cơ hội giành lại chút tin tưởng mà ông ấy đã đánh mất trong năm qua về vị thế quốc tế của mình.
Những cuộc xung đột đang hoành hành ở Iraq và Syria bị đẩy cao bởi đà tiến chiếm như vũ bão của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo, có thể cho Tổng thống đắc cử Erdogan cơ hội để cải thiện quan hệ với các đồng minh phương Tây của mình. Thổ Nhĩ Kỳ có chung đường biên giới với cả Iraq và Syria, do đó các cơ quan tình báo phương Tây xem Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò cốt yếu trong việc để mắt kiểm soát những phần tử thánh chiến, đặc biệt là khi họ trở về nhà. Nhưng đối với nhóm Hồi giáo cực đoan như nhóm nhà nước Hồi giáo IS, lòng trung thành của Ankara đặt ở đâu còn là điều chưa rõ rệt. Chuyên gia quan hệ quốc tế Soli Özel của Đại học Kadir Has ở Istanbul nói:
"We have now enough stories and I think enough evidence that Turkey has played a role in."
Chúng ta có đủ những câu chuyện và bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng một vai trò trong việc tài bồi nhóm IS. Họ nghĩ càng đông càng vui, tức là càng nhiều nhóm tấn công chế độ Bashar al-Assad thì càng tốt. Chúng tôi đã nghe từ chính những người trong chế độ và từ IS nói rằng họ có thể dễ dàng vượt biên giới ra sao, và giờ thì việc này đang trở nên khó khăn như thế nào. Bởi vì trong lời nói, và tôi đoán là trong hành động nữa, Thổ Nhĩ Kỳ đang thay đổi chính sách của mình. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ không thể duy trì đối thoại với các đồng minh phương Tây của mình. Dù sao thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hiểu họ cần gì.
Các nhà phân tích nói rằng sự hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan tình báo phương Tây đã cải thiện trong việc theo dõi nhóm nhà nước Hồi giáo. Họ nói rằng điều này có thể một phần là vì Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về hệ lụy của việc hậu thuẫn những chiến binh thánh chiến. Cũng thêm vào sự thay đổi chính sách rõ ràng của ông Erdogan là mối quan ngại về 49 nhà ngoại giao mà nhóm Hồi giáo này bắt làm con tin khi chiếm giữ thành phố Mosul của Iraq. Nhưng chuyên gia quan hệ quốc tế Özel nói Ankara không thể dứt khoát mạnh tay với nhóm nhà nước Hồi giáo vì một vài lý do.
IS basically holds Turkey hostage by holding actual 49 hostages.
IS về cơ bản bắt Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin bằng việc bắt giữ 49 con tin. Chúng ta không biết gì về số phận của các con tin này. Và nếu tin tức là đúng, thì 10% chiến binh IS là người Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có nghĩa là có rất nhiều người có cảm tình. Không thể biết được ở đâu có kẻ nằm vùng có thể quyết định thực hiện một hành vi bạo lực tại một thành phố lớn.
Tháng trước, nhiều kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ chiếu đoạn phim cho thấy hàng chục thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo và những người ủng hộ tổ chức một cuộc họp mặt ngay bên ngoài Istanbul. Sự kiện như vậy gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống đắc cử Erdogan rằng Nếu ông ta mạnh tay trấn áp nhóm thánh chiến này, ông sẽ phải tính tới các mối đe dọa trả đũa và số phận của những con tin Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đổi lại, đây có thể là một bước quan trọng trong việc xây dựng lại mối quan hệ với các đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong lúc cuộc nổi dậy của phe Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq gia tăng cường độ, sức hấp dẫn của cuộc nổi dậy này dường như cũng mạnh lên đối với phe Hồi giáo cứng rắn ở Indonesia. Theo tường thuật của thông tin viên Kate Lam của đài VOA ở Jakarta, chính phủ của quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này đã nhanh chóng ra tay để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trên các con đường ở Jakarta và nhiều nơi khác trên đảo Java, các nhóm nhỏ những phần tử Hồi giáo cứng rắn đã công khai thề trung thành với nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Hàng ngàn người đã bắt chước những tiếng hò reo của họ trên các trang mạng xã hội. Tại nhà tù được bảo vệ an ninh tối đa, nhà truyền giáo cực đoan Abu Bakr Bashir cũng đã tuyên thệ trung thành với một quốc gia Hồi giáo mới được tuyên bố thành lập. Các hình ảnh của vụ tuyên thệ này đã được lưu truyền trên mạng. Chính phủ Indonesia đã nhanh chóng ra tay ngăn chặn những diễn biến đó. Hồi đầu tháng này, Jakarta chính thức cấm nhóm nhà nước Hồi giáo và việc truyền bá chủ thuyết của nhóm này. Chính phủ cho biết nhóm cực đoan trước đây được gọi là nhà nước Hồi giáo ở Syria và vùng Levant, gọi tắt là ISIS hay là ISIL, trái ngược với chủ trương đa nguyên Pancasila của Indonesia, và Jakarta sẽ chặn các trang mạng hiển thị nội dung của nhóm này. Ông Sri Yunanto của Cơ quan Chống Khủng bố Quốc gia Indonesia nói trong một cuộc thảo luận hôm thứ Tư rằng Indonesia đang đẩy mạnh những nỗ lực để ngăn chặn mối đe dọa về các chiến binh trở lại từ Syria, là những người mà ông gọi là cựu sinh viên thánh chiến.
We have to be prepared. When the issue of ISIS in the Middle East is over,
chúng tôi phải chuẩn bị khi các vấn đề của ISIS ở Trung Đông chấm dứt và những người này trở về Indonesia. Chúng tôi đã có kinh nghiệm như vậy với các chiến binh trở về từ Afghanistan, các chiến binh của nhóm Hồi giáo Moro ở Philippines. Chúng tôi không muốn các cựu sinh viên ISIS ở Indonesia và Iran giống như những chiến binh đó.
Những nhân vật then chốt của những vụ tấn công khủng bố lớn ở Indonesia như vụ đánh bom trên đảo Jawa Bali năm 2002 đã được huấn luyện trực tiếp từ mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro ở Philippines và ở Afghanistan trong những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Trong 10 năm qua, Indonesia đã thành công trong việc dẹp bỏ những tổ chức cực đoan như Jemaah Islamiyah, và hầu hết những thủ lãnh của nhóm này đã bị hạ sát hoặc bị cầm tù. Đối với những người Indonesia muốn tham gia thánh chiến Hồi giáo, thì vụ xung đột ở Syria hiện nay là một trường huấn luyện khá hấp dẫn, là nơi mà họ có thể học cách làm bom và phát triển những mối quan hệ với các tổ chức khủng bố. Ông Taufik Andri, Giám đốc Viện Xây dựng Hòa bình Quốc tế, nói rằng trong tình hình hiện nay ở Indonesia thì những thành phần thoát ly không thuộc tổ chức cực đoan nào mới là mối đe dọa lớn nhất.
Mostly, the Indonesian jihadists are driven by the...
Hầu hết những phần tử thánh chiến Indonesia được thúc đẩy bởi những động cơ cá nhân, chứ không nhất thiết bởi lời lẽ của những nhân vật lãnh đạo hay lý thuyết của một nhóm. Họ có đủ thông tin từ Internet, từ Facebook và Twitter, và điều đó đã đủ để cho họ quyết định. Đối với những phần tử thánh chiến tự do, vấn nạn của họ là tiền bạc.
Chính phủ tin rằng khoảng 30 người Indonesia đã gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria, nhưng các nhà phân tích nói rằng con số đó có thể lên tới 200 người. Những đường biên giới khó kiểm soát và sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ đã giúp cho một số người mua vé tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi vượt biên sang Syria mà không ai hay biết. Tuy số chiến binh Indonesia tham gia cuộc xung đột ở Syria không nhiều, nhưng theo ông Todd Elliott, một nhà phân tích khủng bố ở Jakarta, thì những phần tử thánh chiến hồi hương tạo ra một mối đe dọa an ninh đáng kể về lâu về dài.
Tôi không nghĩ là có một mối đe dọa ngay trước mắt của những phần tử thánh chiến hồi hương rồi dùng ngay những kỹ năng của họ để thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Nhưng họ có các kỹ năng, họ có mặt ở đây và họ có thể truyền lại các kỹ năng cho những phần tử thánh chiến trẻ hơn hay cho các nhóm khác. Đó chính là mối rủi ro.
Giới hữu trách Indonesia tuyên bố là họ sẽ thu hồi quốc tịch của những ai tiếp tục ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo, và họ nói rằng họ sẽ tăng cường việc theo dõi những công dân du hành sang Trung Đông.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, trong lúc xúc tiến chiến dịch chống tham nhũng, giới hữu trách Trung Quốc đang nhắm tới các quan chức có gia đình và tài sản ở nước ngoài. Những nỗ lực này đang gây ra một vụ tranh luận ở Trung Quốc về vấn đề có bao nhiêu quan chức như vậy và sẽ có bao nhiêu người bị trừng trị. Từ Hồng Kông, thông tin viên Rebecca Valley của Đại tướng nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Câu chuyện của một quan chức ở thành phố Thâm Quyến, người đã từ chức sau khi có tin nói rằng chồng bà đã di dân sang Mỹ, đã nêu bật những sự khó khăn và sự không rõ ràng xoay quanh những cán bộ đảng viên ở Trung Quốc được gọi là lõa quan hay những quan chức trần truồng. Cụm từ này nói tới những quan chức ở Trung Quốc, những người đưa vợ hoặc chồng và con cái ra nước ngoài sinh sống, dọn đường cho việc tuồn ra nước ngoài những của cải tích lũy từ những vụ tham ô. Bà Lưu Yến, quan chức ở Thâm Quyến, thừa nhận là chồng bà đã lấy quy chế thường trú nhân ở Mỹ từ những năm 1980. Theo truyền thông Trung Quốc, điều này là bằng chứng cho thấy bà Lưu là lõa quan. Bà Lưu nói với báo chí rằng tôi chỉ là một người vợ và một người mẹ bình thường. Bà Chu Giang Nam, giáo sư chính trị học của Đại học Hồng Kông, nói rằng chính phủ Trung Quốc khó lòng yêu cầu nhân viên của họ không đưa người thân ra nước ngoài, một việc thường xảy ra ở Trung Quốc đối với những người có đủ điều kiện.
Vấn đề là làm thế nào mà những người trong gia đình của họ có thể chu cấp cho cuộc sống ở nước ngoài? Họ có công việc mưu sinh hay không và họ có độc lập về tài chính với các quan chức đang làm việc ở Trung Quốc hay không? Nhưng nếu sự hỗ trợ tài chính của họ phần lớn là đến từ quan chức còn ở Trung Quốc, thì điều này đương nhiên sẽ nêu ra nghi vấn là họ lấy đâu ra những khoản tiền lớn như vậy.
Hồi đầu tuần này, Bộ Công an Trung Quốc loan báo chỉ riêng ở Mỹ đã có tới hơn 130 người phạm tội kinh tế đang bị truy nã, và nhiều người trong số đó là các quan chức bị nghi phạm tội tham nhũng ở Trung Quốc. Các nhà phân tích tin rằng con số các quan chức bị phát giác là trần truồng chỉ là một phần nhỏ của một vấn nạn thật sự, và ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng không biết rõ là bao nhiêu. Giáo sư Chu Giang Nam cho biết như sau.
Chính phủ đòi hỏi tất cả quan chức báo cáo tình trạng cư trú của những người trong gia đình để cho biết người trong gia đình họ có ai đang ở Trung Quốc và có ai đã di dân sang nước khác. Tuy nhiên, rất nhiều quan chức không thành thật khai báo những thông tin này và rất khó để xác định các thông tin đó có đúng hay không.
Tuy nhiên, cách nay vài tháng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một văn bản để đòi những người có thân nhân ở nước ngoài đưa những người đó về nước, nếu không thì phải từ chức. Truyền thông Trung Quốc cho biết, tới cuối tháng 7, tất cả các chính quyền địa phương đã hoàn tất cuộc kiểm tra nội bộ về các quan chức và nơi sinh sống của các thân nhân của họ. Chỉ có một số ít chính quyền địa phương nói rằng họ không có lõa quan, nhưng hầu hết các chính quyền còn lại đều không chịu công bố kết quả kiểm tra. Tỉnh duy nhất thật sự báo cáo có vấn đề là tỉnh Quảng Đông, nơi mà kết quả kiểm tra cho thấy có 2.190 lõa quan, trong đó có 866 người đã bị cách chức. Ông Tào Cảnh Quân, chuyên gia về vấn đề tham nhũng của Đại học thành phố Hồng Kông, cho biết Quảng Đông là tỉnh tiên phong trong phong trào cải cách từ nhiều thập niên qua.
Điều này nêu bật vấn đề và nói với phần còn lại của Trung Quốc hoặc với chính phủ Trung ương là Quảng Đông sẽ làm tất cả những việc cần thiết. Đó có thể là một sự trung thành chính trị đối với Trung ương của một nhà lãnh đạo địa phương.
Bà Chu Giang Nam cho rằng điều quan trọng là chức vụ của các lõa quan, chứ không phải là có bao nhiêu lõa quan.
Tuy con số tổng cộng không lớn, tương đối nhỏ, nhưng nếu các quan chức cấp cao dính líu từ vấn đề này, thì tôi nghĩ rằng nó gây tổn hại cho hình ảnh của Đảng và là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Việc che đậy kết quả các cuộc kiểm tra về lõa quan đã gây ra những sự đồn đoán về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nó cũng làm sôi động lại cuộc tranh luận đối với vấn đề là công chúng Trung Quốc biết rất ít về của cải và tài sản của các quan chức, những người thường được gọi là đầy tớ của nhân dân. Thưa quý thính giả, bạo động chống Trung Quốc cách đây vài tháng ở Việt Nam đã làm hư hại 400 nhà máy của chủ đầu tư nước ngoài và hàng ngàn công nhân nước ngoài đã rời bỏ vì lo sợ bạo lực. Nhưng dòng vốn nước ngoài lại tăng trở lại ở mức trước khi có các cuộc biểu tình nhờ vào việc chính phủ cam kết bảo vệ các nhà đầu tư và nền kinh tế tiếp tục phát triển và chi phí kinh doanh vẫn ở mức thấp. Từ Sài Gòn, thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Các nhà máy sản xuất quần áo, đồ nội thất và đồ điện tử gia dụng đã trở lại kinh doanh sau khi ít nhất 460 nhà máy bị hư hại trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 5. 20 người chết và hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng lãnh hải mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hành động đó làm bừng lại sự ân thù kéo dài nhiều thế kỷ giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm cuộc chiến tranh biên giới 1979. Nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại, họ đóng góp 17% vào nền kinh tế Việt Nam và 66% hàng xuất khẩu của đất nước. Chính phủ Việt Nam đã cam kết ngăn chặn những vụ rối loạn. Chính phủ cũng đã tạo ra những điều kiện đầu tư thuận lợi, bao gồm nhân công rẻ, để giữ dòng vốn nước ngoài tiếp tục chảy vào. Ông Rob Mathis, người làm chủ công ty tư vấn InFocus có trụ sở chính ở Sài Gòn, nói Việt Nam hồi phục trở lại vì chính phủ yêu cầu đảm bảo ổn định cho các nhà đầu tư.
Tôi nghĩ thay đổi lớn nhất là mọi việc đã ổn định. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có một hệ quả kinh khủng nào. Mọi việc lại bình thường trở lại, nó không đến nỗi ghê gớm lắm. Ở đây chính phủ có mọi quyền hành. Khi họ muốn giải quyết việc gì là họ làm được. Thế thôi.
Các nhà đầu tư, chủ yếu là Nhật, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, đến Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản bỏ các rào cản đầu tư vào năm 1987. Các dự án của họ đã giúp vực dậy nền kinh tế 150 tỷ đô la của Việt Nam và giảm bớt tình trạng nghèo lan rộng bằng việc tạo thêm nhiều việc làm. Việc Bắc Kinh hạ đặt một giàn khoan dầu do Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Quốc gia của nhà nước Trung Quốc điều hành vào ngày 2 tháng 5 đã gây phẫn nộ cho nhiều người Việt Nam. Việt Nam cũng có các kế hoạch khai thác trên cùng vùng biển Nam Trung Hoa. Khoảng 20.000 người đã tham gia biểu tình và cơn giận dữ của họ đã ảnh hưởng đến cả các nhà đầu tư khác, đặc biệt những nhà máy có nguồn gốc Trung Quốc hoặc có biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc. Khoảng 9.000 nhân viên, chủ yếu là Đài Loan, đã rời Việt Nam. Các quan chức Việt Nam đã bắt giữ 85 người có liên quan đến những vụ bạo động. Kể từ đó, Trung Quốc và Việt Nam đã gặp gỡ ở cấp lãnh đạo để xem xét lại sự việc. Và vào tháng 7, Bắc Kinh đã rời giàn khoan đi. Các nhà đầu tư gốc Trung Quốc nói họ cảm thấy an toàn. Ông Zhang Bihan, Chủ tịch Phòng Thương mại Malaysia ở thành phố Hồ Chí Minh nói họ đang muốn mở rộng nhà máy ở Việt Nam.
Không bàn đến các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc. Từ quan điểm của một doanh nhân, tôi nghĩ rằng không có mối đe dọa nào. Ngay cả đối với các nhà đầu tư có yếu tố Trung Quốc, dù là Trung Quốc từ Đài Loan, Trung Quốc từ Hồng Kông, Trung Quốc từ Malaysia hay Trung Quốc Singapore, trên thực tế, mọi người rất lạc quan và hướng đến mặt tốt của Việt Nam.
Các công ty Trung Quốc từ Trung Hoa lục địa cũng ganh đua ở Việt Nam. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 7 Việt Nam trước khi có các cuộc bạo động xảy ra. Họ rót 2,3 tỷ đô la vào Việt Nam năm ngoái, tăng 6 lần so với năm 2012. Nhưng hầu hết vốn đầu tư này ở dưới dạng nguyên vật liệu của công nghiệp may mặc, máy móc và hàng tiêu dùng. Các nguồn cung ứng này giảm mạnh từ tháng 5 do Việt Nam lo ngại vào việc phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và thay vào đó tìm kiếm những nguồn khác. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất phấn khởi bởi sự trở lại mức trước khi có biểu tình của thị trường chứng khoán sau khi sụt giảm 15% trong năm nay và bởi nền kinh tế được dự đoán tăng trưởng ở mức 5,6% năm nay do thị trường xuất khẩu như Mỹ tăng lên. Các nhà phân tích cho rằng có phần chắc sẽ không xảy ra một vụ rối loạn nữa bởi vì phân nửa lượng thuế mà Việt Nam thu được là từ nhà đầu tư nước ngoài. Ông Michel Tosto, giám đốc điều hành công ty chứng khoán Việt Capital ở thành phố Hồ Chí Minh nói các nhà đầu tư xem sự bạo loạn của các cuộc biểu tình là một sự việc nhỏ.
Nó chỉ là một hiện tượng ngắn hạn. Thị trường giảm sút 15% là lớn, nhưng nó đã hồi phục trở lại. Nó làm tăng nguy cơ, nhưng có thể không hề ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì về lâu về dài.
Trong kế hoạch lâu dài, Việt Nam sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư, mở rộng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư nước ngoài và xây dựng mới hệ thống giao thông nối thành phố Sài Gòn với các khu công nghiệp ngoại thành.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đỗ Nhân ở Việt Nam có câu hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi năm nay 30 tuổi. Tôi bị bệnh viêm xoang mãn tính đã hơn chục năm và bị mất khứu giác. Tôi muốn hỏi là bệnh này có chữa khỏi được không và có thể phục hồi khứu giác được không? Xin nói thêm là tôi bị viêm xoang nhưng không có triệu chứng gì mà chỉ mất khả năng khứu giác, không nhận biết được mùi. Kính nhờ bác sĩ giải đáp, xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm xoang mũi và vấn đề mất khứu giác. Thì các chất gây ra mùi gọi là odorant thì nó được hai cái dây thần kinh số 1, tức nghĩa là cái dây cranial nerve number 1 và số 5 đem vào các trung tâm khứu giác liên hệ của trong bộ não của chúng ta. Thì những cái chất có mùi từ ngoài vào cần những cái điều kiện tốt thì nó mới đi đến kích thích những cái thụ thể là những cái receptor khứu giác nằm ở trên tầng của cái hốc mũi chúng ta. Thứ nhất là cái mũi phải thông và sau đó các niêm mạc mũi nó phải được mạnh khỏe. Tất nhiên là cái da nhờn nó bọc lại lên từ những cái phần trong của mũi nó phải được mạnh khỏe và có đủ độ ẩm để cho các chất có mùi tan vào trong cái niêm mạc và ngấm vào tới những cái thụ thể khứu giác là những cái receptor mà nó cảm nhận được cái mùi đó và nó đem vào trong bộ não. Thì bất cứ nguyên nhân nào cản trở cái đường tiếp cận nói trên cũng như là cái đường truyền dẫn thần kinh nó đi từ mũi đến các trung tâm thần kinh phụ trách khứu giác ở trong bộ não thì nó đều ảnh hưởng đến cái khứu giác của chúng ta. Ví dụ như bệnh ở mũi hay là bệnh ở xoang hai bên mũi hay là bệnh nhiễm trùng ở đường hô hấp, những cái chấn thương, những cái gãy xương mũi như là gãy xương mũi, gãy xương trán hay là bể cái xương chậm, cái người hút thuốc lá hay là lúc tuổi già hay là một cái số thuốc mà chúng ta dùng để chữa bệnh hay là những cái chất độc kỹ nghệ mà ở trong môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến cái khứu giác, tức là đến khả năng ngửi của chúng ta. Và các kháng sinh mà chúng ta thường dùng như là ampicillin hay là tetracycline hay là azithromycin, mặc dù ít khi xảy ra nhưng mà là những cái kháng sinh nào đều có thể ảnh hưởng đến cái khứu giác của cái người bệnh. Bây giờ trở về vấn đề trường hợp vì thính giả hỏi về viêm xoang mũi, thì viêm xoang mũi là trong viêm xoang mũi thì những cái yếu tố sau đây là những cái yếu tố chính có thể làm cho người đó mất mùi và cần giải quyết để mà đem lại cái mùi khả năng ngửi lại. Thì thứ nhất là những cái polyp viết là P-O-L là y dài P là những cái chúng ta thường gọi là những cái cục thịt dư nó nằm ở trong mũi. Thì những cái polyp làm cho nó ngăn cản các cái chất có mùi, những cái odorant không có lên tới các thụ thể khứu giác nằm ở trên hốc mũi như chúng ta đã nói. Điểm thứ hai là viêm xoang sàng là ethmoid sinusitis. Xoang sàng là cái xương ethmoid, nhìn từ dưới lên trên, nó giống như là một cái chúng ta dùng để lọc nước. Nó có nhiều cái lỗ ở trong và qua những cái lỗ đó những cái sợi dây thần kinh cần thiết cho vấn đề ngửi, cho khứu giác mà đi qua. Thì cái viêm xoang sàng có thể làm chúng ta mất mùi là vì cái viêm, những cái hiện tượng sưng nó làm nghẹt những cái khe khứu giác ở trong đó và làm cho không có thông thương, những cái mùi này không có tới những cái thụ thể khứu giác nằm ở phía trên. Điều thứ ba là các dây thần kinh khứu giác có thể hư hại do nhiễm trùng trong cái quá trình của bệnh viêm xoang mũi. Thì nếu mà những cái nhiễm trùng nó làm hư những cái dây thần kinh khứu giác thì có thể ảnh hưởng tới khả năng ngửi. Bây giờ nói đến trị liệu, thứ nhất là có thể dùng thuốc corticoid và tùy theo bác sĩ, một số bác sĩ dùng những cái liều cao và chỉ dùng trong vòng chừng một tuần, tức như là ngắn hạn mà thôi. Thì trong một số trường hợp có thể có kết quả tốt, nhưng mà nhắc lại dùng trong ngắn hạn vì có thể gây những cái biến chứng. Nếu mà chúng ta dùng corticoid liều cao như là giữ nước lại hay là dễ bị nhiễm trùng hay là loét chảy máu bao tử. Điểm thứ hai là chúng ta có thể dùng corticoid để xịt vào mũi, từ tiếng Anh gọi là topical steroid, là những cái chất đó nằm ở trong một cái bơm, cái chai bơm bằng plastic và nó bơm vào trong mũi. Thì một trong những cái thuốc thường gặp là như là mometasone, viết là mometasone, furoate, và cái tên thương mại nó là Nasonex, Nasonex. Thì những cái thứ ngày nay người ta xịt vào trong cái lỗ mũi của bệnh nhân và cần phải bác sĩ cho toa. Thì có thể so với những cái thuốc uống thì có thể dùng lâu dài hơn vì đây là một cái thuốc dùng tại chỗ thôi. Mặc dù một số ít corticoid vẫn có thể đi vào toàn bộ cơ thể, tất nhiên là gọi là systemic absorption, thì dùng lâu dài thì bác sĩ phải cẩn thận trong cái chuyện đó. Nếu mà trường hợp viêm mũi cần phải dùng tới kháng sinh thì bác sĩ có thể dùng những cái kháng sinh khác nhau tùy theo bác sĩ nghi những cái công vi trùng gì nó có thể đáp ứng với lại cái kháng sinh đó. Và có một cái thứ thuốc nữa gọi là leukotriene receptor antagonist, có nghĩa là lúc mà có phản ứng viêm do dị ứng hay là do nhiễm trùng thì có những cái chất gọi là leukotriene, nó làm cho gây ra cái hiện tượng viêm đó, và những cái thuốc loại tương đối mới này nó tác dụng ngược với lại những cái leukotriene này. Bởi vậy người ta mới gọi là nó là antagonist, nó kháng lại, nó chống lại. Và cái thuốc thường dùng gọi là Montelukast, viết là Montelukast, và tên thương mại ở bên Mỹ là gọi là Singulair, viết là Singulair. Thì cái thuốc Singulair này thường thường người ta uống một ngày một lần, và nó làm giảm các hiện tượng viêm dị ứng, thường thường là chỉ định chính là dùng cho bệnh sưởng. Và ở bên Mỹ này thuốc cũng khá đắt tiền, mặc dù bây giờ thì có cái loại generic thì nó rẻ hơn là cái loại brand name hồi trước đây. Biện pháp kế tiếp là giải phẫu, cắt bỏ polyp để cái mũi hết nghẽn và giải quyết cái viêm xoang sàng mà chúng ta đã nói ở trên. Vì cái xoang sàng này, nó khi mà bác sĩ giải phẫu giải quyết cái vấn đề đó thì có thể là khứu giác của bệnh nhân nó được cải thiện qua cái cơ chế là giảm tắc nghẽn, mà cũng có thể nó cải thiện qua một cái cơ chế chưa hiểu rõ, là vì trong một số trường hợp thì khi mà giải quyết được cái vấn đề viêm xoang sàng một bên thì bên kia nó cũng có vẻ như là nó cải thiện. Bây giờ một số điểm mà bệnh nhân cần để ý là trong lúc mất khứu giác và vị giác thì người bệnh nên nhớ mình có thể bị nguy hiểm trong một số trường hợp. Ví dụ như là nếu mà nhà cháy hay là cái bếp cháy mà chúng ta không có ngửi được cái mùi cháy thì chúng ta không có biết là nguy hiểm sắp đến. Hay là những cái đồ ăn bị thối, bị độc mà chúng ta không biết. Hoặc là chúng ta có thể ăn quá mặn, quá ngọt và phải rất cẩn thận kiểm soát kỹ cái môi trường sống. Nếu mà không ngửi được thì phải nhờ người khác canh chừng. Thì đương nhiên tất cả mọi cái thuốc mà mọi những cái phương pháp nói trên là cần bác sĩ hướng dẫn. Và tôi xin nhắc lại là những cái tin tức bàn ở đây chỉ có mục đích thông tin và giúp cho sự đối thoại với bác sĩ đầy đủ và dễ dàng hơn. Và xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202 205 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Người gốc Việt duy nhất đảm nhiệm chức trưởng khoa tại một trường đại học của Mỹ sẽ nhận giải thưởng cơ hội 2014 do Tổ chức Di sản Châu Á ở Hoa Kỳ trao tặng vào ngày 22 tháng 11 năm nay. Sau rất nhiều giải thưởng cao quý về các thành tựu đóng góp cho khoa học, đây là giải thưởng đầu tiên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, khoa trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là CUA, ở thủ đô Washington DC, trong lĩnh vực quản lý giáo dục mà ông theo đuổi hàng chục năm nay. Giáo sư George Cường Nguyễn xuất thân từ Đà Nẵng. Ông từng du học Đức trước khi sang Mỹ định cư năm 1978. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông gia nhập ban giảng huấn của Đại học CUA và từ đó thăng tiến lên các cấp bậc quản lý tới vị trí trưởng khoa từ năm 2001. Giải thưởng vinh danh những đóng góp của ông giúp mang cơ hội học tập đến cho các sinh viên có năng lực ở châu Á, mơ ước được đào tạo trong môi trường đại học Hoa Kỳ, nhưng không đủ điều kiện. Trong nhiều năm qua, giáo sư George Cường Nguyễn đã mở ra nhiều chương trình hợp tác giáo dục tại Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam. Trong số này có chương trình 2+2 với học bổng 50%, đưa sinh viên sang Đại học Công giáo Hoa Kỳ, học tiếp 2 năm cuối sau 2 năm đầu học tại Việt Nam. Và chương trình hậu đại học tuyển cử nhân qua trường CUA để tu nghiệp lên tiến sĩ. Ông được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm vào Ban Giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF năm 2004. Ngoài ra, ông cũng từng nhận được nhiều giải thưởng cao quý về khoa học với các công trình nghiên cứu về toán, y khoa, điện tử, bao gồm giải thưởng thành tựu trọn đời do tổ chức World Automation Congress trao tặng năm 2009. Ông là tác giả của hàng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học của Mỹ và quốc tế và là chủ bút tạp san khoa học The International Journal of Intelligent Automation and Soft Computing, nói về nghiên cứu và ứng dụng kỹ nghệ. Tạp chí Thanh niên hôm nay có cuộc trao đổi với giáo sư George Cường Nguyễn về câu chuyện thành công của ông và những chia sẻ về mối liên hệ giữa học vấn, tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội, nhân dịp ông được vinh danh Giải Di sản Gốc Á 2014.
Tôi rất là hân hạnh được giải thưởng di sản gốc Á 2014. Tôi đi du học 1972 ở Tây Đức. Đến khi mà qua Mỹ mà bắt đầu đi làm việc ở đại học CUA á, thì tôi nghĩ rằng là muốn thành công và được lên làm vai trò lãnh đạo giống như làm dean của một cái trường kỹ sư ở đại học này. Mình là người thiểu số thì vẫn có cái sự kỳ thị. Bởi thế muốn lên chức lãnh đạo ở một cái đại học ở Mỹ thì rất là khó khăn. Trong 37 năm qua, tôi đi du học ở Tây Đức và sinh sống ở Hoa Kỳ. Tôi có thể nói yếu tố chính cho sự thành công của mình là làm việc cần cù, luôn thật lòng và không có dối trá. Cái sự thành thật là quan trọng cho cái công việc làm của mình. Mình là người nước ngoài muốn được lên làm các vai trò lãnh đạo. Phải giỏi tối thiểu gấp đôi người bản xứ, có nghĩa là mình phải làm việc rất là nhiều, chứng minh cho người ta rằng là mình làm việc đôi lúc gấp đôi đến gấp ba lần cái người đồng nghiệp của mình. Cái chuyện quan trọng nhất là phải được uy tín và tin tưởng của những người đồng nghiệp, như vậy thì họ mới cử mình lên làm lãnh đạo. Tôi muốn khuyên các em, nếu mà muốn thành công trong tương lai là cái vấn đề làm việc cần cù và có sự thành thật, thì cái đó là cái yếu tố chính để cho các sự thành công.
Sự thành công nào thì dĩ nhiên nó cũng phải được trả giá bằng những phấn đấu, những cái gian nan khổ luyện. Thì không biết là trên con đường thành công của ông đó, từ một người Việt nhập cư tới Mỹ cho tới vị trí là một khoa trưởng của một trường đại học danh tiếng ngày hôm nay, giáo sư có thể nhớ gì về những cái chuyện gọi là gian nan thử thách mà mình đã vượt qua để có được cái thành công ngày hôm nay?
Đó là cái vấn đề mà mình là người thiểu số, bởi thế không có ai để ý đến mình. Khi mà bắt đầu được bổ nhiệm làm giáo sư thật thụ thì nó rất là khó khăn, là vì lúc đó là tôi là người đầu tiên trẻ nhất ở trong cái trường, tôi được lên làm gọi là full professor, thì người ở trong cái ban tuyển chọn để cho mình lên chức giáo sư đó thì họ cũng không có cho mình cái sự dễ dãi cho những cái người khác. Họ bắt buộc những cái điều kiện mà họ không có bắt buộc những người khác. Cho đến khi lên làm phân khoa trưởng của ngành điện, tôi cũng bị như vậy, là tất cả những đồng nghiệp họ rất là chú ý và họ phê bình đôi lúc không có được công bằng. Sau 4 năm làm phân khoa trưởng của ngành điện, được bổ nhiệm lên làm dean của cái trường kỹ sư, thì mấy năm đầu thì cũng bị chỉ trích rất là nhiều, tại vì họ nghĩ là mình người thiểu số, không nói tiếng Anh bằng họ, và họ nghĩ rằng là mình không có đủ tư cách và khả năng để mà làm trong cái chức vụ lãnh đạo của một cái trường như vậy. Bởi thế tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong 5 năm đầu trong cái chức vụ của tôi.
Đó là những cái khó khăn gần đây thôi, nhưng mà trở lại câu chuyện bắt đầu từ con số zero khi mà tới Mỹ, chưa có sự nghiệp mà cũng chưa có một cái bằng cấp nào từ Mỹ này hết, thì mọi chuyện bắt đầu như thế nào ạ? Ông đã trải qua những ngày tháng đầu tiên trên đất Mỹ ra sao?
Thì đương nhiên đến nước Mỹ thì vấn đề đầu tiên là về vấn đề sinh ngữ, khó khăn rất là nhiều. Nhưng mà tôi ráng hết sức để mà trau dồi cái sinh ngữ của mình. Và giống như tất cả mọi người, khi mình qua cái vấn đề khó khăn là vấn đề tài chính, thì tôi phải vừa đi học mà vừa đi làm. Thì tôi dạy 3 cua ở ban ngày, ban tối thì phải đi học đến 5 cua. Thì cái đời sống nó rất là vất vả trong mấy năm đầu. Và ngoài ra thì cái vấn đề cái kỳ thị nó vẫn có nghĩa rằng là đi đâu là họ cũng nghĩ mình là người thiểu số, họ nghĩ rằng là mình không có cái khả năng.
Giáo sư lập ra nhiều cái chương trình giáo dục làm cái cầu nối để những người có năng lực, có điều kiện để mà theo đuổi giấc mơ khoa bảng tại những cái đại học uy tín ở Mỹ như là đại học CUA đây, mang lại cái cơ hội cho người trẻ để mà giúp họ thành công trong đời sống. Giáo sư muốn gửi tới giới trẻ những cái thông điệp gì?
Tôi muốn sinh viên ở Việt Nam đầu tiên là các em phải cần cù để mà được tuyển chọn cho những cái chương trình đi du học giống như chương trình của chúng tôi. Và ngoài ra nếu mà có những cái cơ hội thì phải học nhiều hơn là những cái chuyện ở trường họ dạy mình. Và ngoài ra cái chuyện mà quan trọng nhất để các cái sự thành công là cái vấn đề phải thành thật, không có được dối trá. Thì những cái yếu tố đó sẽ giúp các em thành công trong tương lai.
Là khoa trưởng của một trường đại học uy tín ở Mỹ, giáo sư chú ý đến sinh viên châu Á, nhưng mà đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Có một cái lý do rất là dễ hiểu là vì cái nguồn gốc của mình cũng là người Việt Nam, cho nên mình chú ý ở chính cái quê hương thứ nhất của mình. Nhưng mà ngoài cái lý do đó, có những cái yếu tố nào khác chi phối trong cái suy nghĩ là giáo sư phải làm một cái điều gì đó cho sinh viên Việt Nam không?
Cô Trà My nói rất là đúng. Tôi đã đi rất là nhiều nước để thực hiện những chương trình giáo dục, nhưng tôi chú trọng đến Việt Nam bởi vì tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam và sinh trưởng Việt Nam, thì tôi có cái bổn phận giúp cho những cái giới trẻ Việt Nam được thành công trong tương lai. Nhưng mà đó là không có phải là một cái mục đích duy nhất để tôi chú trọng về Việt Nam. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam, nhất là giới trẻ, có cái sự thông minh và có cái bản chất rất là cần cù. Có những cái bản chất như vậy thì có cái cơ hội để mà đóng góp lại xây dựng Việt Nam trong tương lai. Ba yếu tố mà quan trọng nhất cho cái sự thành công là học vấn, tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội. Đóng góp cho xã hội trong tương lai thì chúng ta phải chú trọng đến vấn đề tinh thần lãnh đạo. Và muốn có tinh thần lãnh đạo thì mình phải trau dồi cái sự học vấn. Theo tôi thấy là sinh viên Việt Nam có cái yếu tố là rất là hiếu học.
Trong ba cái yếu tố học vấn, tinh thần lãnh đạo và tinh thần đóng góp cho xã hội, thì giáo sư nhận xét là sinh viên Việt Nam nổi bật nhất là ở cái học vấn, cái sự cần cù chăm chỉ siêng học. Nhưng mà nói về tinh thần lãnh đạo và tinh thần đóng góp cho xã hội, thì so với sinh viên ở quốc tế, mà đặc biệt là so với sinh viên ở Mỹ, giáo sư nhận xét như thế nào?
Sinh viên Việt Nam có tinh thần lo lắng về học vấn rất là cao, nhưng mà đến vấn đề tinh thần lãnh đạo và cái sự tự nguyện để đóng góp cho xã hội, thì sinh viên Việt Nam còn thua những cái sinh viên khác.
Vâng, nhưng mà theo giáo sư đó, vì sao người trẻ Việt Nam ít chú ý tới tinh thần lãnh đạo hay là cái sự đóng góp cho xã hội? Vì những cái yếu tố môi trường, cái nếp nghĩ văn hóa hay là cái yếu tố về chính trị, về xã hội ở Việt Nam nó ảnh hưởng chi phối cái cách nghĩ của người ta?
Trong cái gia đình của Việt Nam mình là bố mẹ chuyên môn khuyến khích các em học và không có khuyến khích các em về vấn đề tinh thần lãnh đạo và đóng góp cho xã hội. Tôi chỉ nghĩ về gia đình của mình nhiều hơn là cái xã hội. Khi mà các em qua đây thì tôi có phỏng vấn các em thì tôi thấy rõ ràng là như vậy.
Vâng, ngoài cái yếu tố là ảnh hưởng từ gia đình, từ nếp nghĩ thì cũng có một số người cho rằng là nó cũng ảnh hưởng từ xã hội nữa. Có nhiều người nói là ở một xã hội mà tất cả mọi sự thăng tiến đều dựa vào những cái quen biết, những cái mối liên hệ bằng tiền thì nó cũng không khuyến khích người trẻ cố gắng dấn thân. Ông có đồng tình với nhận xét đó không?
Tôi rất là đồng ý, nó rất là chính xác về cái xã hội Việt Nam của mình. Sinh sống ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chỉ nghĩ cho bản thân mình rất là nhiều, tại vì nhìn xung quanh thì không phải mình được thăng tiến tại vì khả năng và bản chất của mình, mà chỉ mình biết những cái người nào mà có thể giúp đỡ mình để được thăng tiến thôi. Bởi thế cái vấn đề giúp đỡ cho xã hội, họ nghĩ rằng đó là cái vấn đề mất thời giờ và không có phải là cái sự chú trọng của họ.
Như ở bên Mỹ này mình thấy rằng giới trẻ họ dấn thân nhiều ra xã hội và họ được đánh giá rất cao từ các việc làm xã hội của họ, các cái việc làm ngoại khóa. Còn ở Việt Nam thì hầu như không có chuyện đó. Thì đó cũng là một cái điểm thiếu, không có khuyến khích người ta để mà đóng góp cho xã hội, cho cái sự phát triển chung của một cái đất nước. Là một nhà sư phạm muốn mang cái nền giáo dục chất lượng của Mỹ đến với người trẻ Việt Nam, thì giáo sư có suy nghĩ như thế nào trước cái thực trạng là ngày nay có rất nhiều sinh viên có cơ hội ra ngoài, được đào tạo bài bản rồi, không muốn quay về nước?
Tôi nghĩ rằng lý do thứ nhất là nghĩ rằng là về Việt Nam không có những cái cơ hội nào để họ áp dụng những cái gì họ học ở bên này, bởi vì họ quyết định ở bên này. Ngoài ra có những lý do khác là vấn đề tài chính ở bên này, khi ra trường thì những cái quyền lợi và những cái lương bổng thì nó cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Phần đông các sinh viên họ sẽ ở lại bên này. Nếu mà tôi đề nghị được thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình nên nghĩ đến cấu tạo những cái môi trường khuyến khích các em về.
Giáo dục là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong cái mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù Việt Mỹ, mà hiện bây giờ cũng là hai quốc gia ở hai thái cực khác nhau nhiều lắm về mọi mặt, kinh tế, chính trị và xã hội. Thì trao đổi giáo dục nó góp phần cho cái mối quan hệ này ngày càng xích lại gần nhau hơn. Thì là một người Mỹ gốc Việt đang giữ một trong những cái nhịp cầu nối đó, ông có suy nghĩ thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt ở Mỹ đối với sự phát triển của cái mối quan hệ song phương, đối với sự phát triển của quê hương thứ nhất và thứ hai của mình?
Là khó trả lời. Tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam, mình có cái bổn phận, mình nên giúp những cái người bỏ lại khi mình ra đi. Cộng đồng Việt Nam bên này, tôi chỉ nghĩ rằng là mình khuyến khích rằng là cái gì mình làm được để giúp những cái giới trẻ, là đó là cái tương lai của Việt Nam thì mình nên làm và đừng có nghĩ đến cái chuyện quá khứ.
Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Xin chúc mừng thành tựu ông vừa đạt được và mong rằng là trong tương lai ông sẽ còn thành công hơn nữa.
Cảm ơn cô Trà My. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN Hoa Kỳ mới tổ chức tại Miến Điện, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết, phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết ngay tại châu Á này. ASEAN nằm ở trung tâm kiến trúc đa phương của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và cả sự hội nhập khu vực khắp châu Á. Hoa Kỳ vẫn quyết tâm theo đuổi việc giao tiếp với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. ASEAN, theo đánh giá của chúng tôi, đóng vai trò chính yếu cho khả năng của chúng ta duy trì được một hệ thống dựa trên luật lệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và đảm bảo rằng tất cả các nước, lớn và nhỏ, có tiếng nói trong cách chúng ta làm việc cùng nhau, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng tôi đang tăng cường mối quan hệ nhân dân với nhân dân thông qua chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á của Tổng thống Barack Obama, một chương trình cung cấp sự lãnh đạo trọng yếu trong việc phát triển và kết giao trong khối ASEAN. Chúng tôi đang hỗ trợ sự hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015 sẽ giúp duy trì sự thịnh vượng của khu vực ASEAN. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ cùng nhau để bảo vệ môi trường. Chúng tôi thừa nhận sự năng động kinh tế hết sức to lớn của khu vực và người dân ở đây, Ngoại trưởng Kerry nói tiếp. Chúng tôi cũng công nhận rằng sự thịnh vượng chung của chúng ta đòi hỏi một cam kết mới đối với việc phát triển kinh tế bền vững. Đó là lý do tại sao chúng ta tập trung không chỉ vào việc phát triển quốc gia của chúng ta trở nên cường thịnh hơn, mà còn vào việc phát triển những xã hội công bằng và chính nghĩa, đặc biệt là những quốc gia có không khí trong lành, có nước sạch và có nguồn tài nguyên sông chia sẻ với tất cả các nước Đông Nam Á. Hoa Kỳ và ASEAN có trách nhiệm chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên vùng biển quốc tế và để đảm bảo an ninh hàng hải, vốn rất quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý căng thẳng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là tự nguyện đồng ý kiềm chế những hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp. Không ngoa khi nói rằng những gì xảy ra ở đây không chỉ quan trọng với khu vực này mà còn quan trọng với Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Kerry nói. Nhìn thấy một khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển theo luật pháp quốc tế dựa trên luật lệ có ý nghĩa quan trọng với tất cả mọi người trên thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trong thánh lễ trước hàng ngàn tín đồ Công giáo trẻ ở Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật, Đức Giáo hoàng Francisco khuyến khích giới trẻ hãy tỉnh thức và cảnh giác. Đức Giáo hoàng đã chủ trì lễ ngày của giới trẻ Á Châu ở Hamgyeong Fortress thuộc tỉnh Nam Chungcheong trong ngày kế cuối của chuyến tông du Nam Triều Tiên của ngài. Trước đó trong ngày Chủ nhật, Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ với 60 giám mục từ các nước Á Châu tại đất thánh tư đạo Hamei thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, nơi xảy ra cuộc tàn sát người Kitô giáo vào thế kỷ thứ 19. Israel và Palestine vừa khởi sự lại một vòng đàm phán mới ở Cairo nhằm thỏa thuận một cuộc ngưng bắn dài lâu để chấm dứt cuộc xung đột trên dải Gaza, nhưng hai bên dường như không tiến gần được đến một thỏa thuận. Các nhà thương thuyết đã họp hôm Chủ nhật sau 3 ngày tạm ngưng để hội ý. Nhưng cuộc ngưng bắn 5 ngày sẽ hết hạn vào lúc nửa đêm thứ hai, do đó họ còn rất ít thời gian để hình thành được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc giao tranh hơn một tháng qua ở Gaza, mà hơn 2 người đã thiệt mạng, phần lớn là thường dân Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với nội các của ông rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm an ninh của Israel và chấm dứt việc các phần tử chủ chiến Hamas từ Gaza bắn rocket vào Israel. Ông thề sẽ tiếp tục giáng trả mạnh tay đối với Hamas nếu ngừng bắn kết thúc. Một nhà lập pháp Palestine nói rằng Israel phải chấm dứt phong tỏa đã kéo dài 8 năm qua ở Gaza, một dải đất hẹp hiện do phe Hamas kiểm soát, dọc theo Địa Trung Hải, và Israel phải để cho một hải cảng được mở ra ở đó. Chiến binh người Kurd được các cuộc oanh kích của Mỹ yểm trợ loan tin rằng họ đẩy lui các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo để chiếm lại quyền kiểm soát một đập nước mang tính chiến lược ở miền Bắc Iraq. Các lực lượng người Kurd hôm Chủ nhật cho hay họ đã chiếm được quyền kiểm soát một nửa khu vực phía đông của đập nước Mosul trên sông Tigris, nơi cung cấp điện và thủy lợi cho phần lớn khu vực này. Các chiến binh người Kurd cho biết là đà tiến của họ bị chậm lại do bom mìn mà các phần tử nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát đập nước hồi trước đây trong tháng đã gài lại khi rút lui. Quân đội Mỹ cho hay họ đã mở những cuộc không kích trong khu vực hôm thứ Bảy, phá hủy hoặc gây hư hại nhiều xe bọc thép chở binh lính, một thiết giáp và một số chiếc Humvee. Các giới chức cho hay chiến đấu cơ phản lực và máy bay không người lái tham gia các vụ oanh kích. Các phần tử ly khai thân Nga bắn rớt một chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine hôm Chủ nhật tại khu vực xung đột ở miền đông nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.